Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng, ở bên đó có gì lạ, có còn mùng mèn gì không?
Xin chào quý thính giả và xin được trở lại với anh Dương Phục và Quang Hưng. Bữa nay là ngày mùng 20 rồi nhưng mà cũng vẫn còn ăn bánh chưng. Tại cuối tuần này những hội đoàn nào hoặc là những nơi nào mà ăn Tết tuần vừa rồi không được tại vì bão tuyết á, thì tuần này lại ăn tiếp. Cho nên là chúng ta cũng vẫn còn ăn dài dài. Nhưng mà sau cơn mưa thì trời lại tối. Tại vì ngày hôm nay cũng vẫn còn tối mù mù, chả thấy ông mặt trời đâu hết. Anh Dương Phục và Quang Hưng vén tóc lên, xõa tóc xuống.
Dạ vâng, nói về ăn Tết anh Dương Phục, ngày chị Thu Nga chị nói là ăn Tết dài dài. Còn anh Dương Phục anh nói là tại sao Dallas là ăn Tết dài như vậy ạ?
Dài.
Dài là bởi vì thời tiết nó xấu quá, mấy tuần trước không ai đi.
Vâng, thật sự ra thì những ăn Tết đây mình căn cứ trên những cái hội chợ Tết ở cộng đồng tổ chức ở phía... trong cái sinh hoạt ở cộng đồng thì đây cái điều này rất là vui. Nếu mà ăn Tết dài dài bao lâu cũng được, nếu mà còn sức tổ chức cái hội chợ Tết thì vẫn đông và mọi người vẫn đến, bởi vì đây là một cái cơ hội để mà gặp nhau dù là đúng là ngày Tết hay là quá trễ cho những lời chúc mừng Tết. Nhưng mà đây một cái điều rất là vui, hôm Chủ nhật vừa qua thì chúng tôi cũng đi cái hội chợ Tết ở chợ Liên Hòa, thấy đông mà vui lắm, mặc dù là thời tiết mưa gió nhưng mà chả ăn thua gì, người ta mặc áo lạnh, đội nón sùm sụp và đi hội chợ để mà vui chơi với nhau và đi ngồi những cái hàng quán lẹp xẹp trong những cái căn lều đó thì rất là vui. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng, tại sao không?
Dạ đúng rồi, là tại vì một năm có một lần à. Nếu một năm có vài lần như vậy là chắc là phải sửa cửa quá, tại vì ăn bánh tét nhiều lắm thì nó mập lắm anh.
Vâng, đúng như vậy, chúng ta vẫn tiếp tục ăn Tết cho tới khi nào đó là cái mồng của chị Thu Nga nó rách tơi bời ra rồi, không có ở trong đó nữa.
Vâng, chưa.
Vâng, nhìn qua những cái tin tức thời sự thì có những cái tin mà vừa đọc vừa buồn vừa tức, đó là những cái cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn 3 ngày rồi. Ở Wisconsin là do cái vụ một cái thiếu niên da đen 19 tuổi bị cảnh sát bắn chết đó, thì cái vụ này không phải là lần đầu tiên có mấy những cái tai nạn rồi bắn chết người, chắc không ai, không cảnh sát nào lại muốn như vậy cả. Thế nhưng mà nó đã xảy ra và cái cuộc biểu tình này thì nhìn trên TV rồi nhìn những cái hình ảnh tin tức thấy rằng là càng ngày cái số người đi biểu tình đó thì gần như đây là một cái cớ tốt để họ mà xuống đường, họ tụ tập với nhau và la hét những cái khẩu hiệu. Đó là những cái tin tức ở cái thành phố Madison, tức là thủ phủ của Wisconsin, là một cái tiểu bang lạnh nổi tiếng đó, thì cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng những cái chi tiết đó, thì không có được rõ ràng lắm về cái việc anh Tony Robinson, 19 tuổi, bị bắn chết vào tối thứ Sáu vừa qua đó, thì phía bên cảnh sát nói rằng là viên cảnh sát này đó, chỉ ông Kenny này đó, thì chỉ đáp ứng một cái cú gọi 911 xong rồi đến vào cái chân cư của anh này và bị anh này hành hung, bị cảnh sát đánh vào đầu trước, và anh cảnh sát này trong cái thế tự vệ thì phải nổ súng bắn và gây ra tử thương cho cái thiếu niên Robinson này. Thế nhưng mà những cái tin mà tức mà báo chí lồng lộng bên ngoài thì cái anh 19 tuổi này đó cũng không phải là một người ngoan hiền gì, bởi vì đã có những cái thành tích đi ăn cướp trước đây rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái ông cảnh sát này, ông Kenny, bây giờ đã bị tạm ngưng việc để mà điều tra, và thị trưởng cũng phải lên tiếng gần như là xác nhận rằng đây là một cái thảm kịch cho thành phố. Thế nhưng mà cũng không có cách gì để ngăn cản những cuộc biểu tình, và cuộc biểu tình theo cái chiều hướng có vẻ như là bây giờ càng ngày càng lan rộng ra, và hứa hẹn rằng là trong cuối tuần này sẽ làm một cuộc biểu tình lớn ở ngay trụ sở quốc hội của tiểu bang Wisconsin. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và giống như là anh Dương Phục cũng hay nói đó, và chúng ta cũng nhận xét là thấy rằng về cái việc mà nếu mà một người Mỹ trắng mà bắn Mỹ trắng thì là chắc là không có sao hết, hay là nếu một người Mỹ đen bắn Mỹ đen thì không biết rằng nó có xảy ra những cuộc biểu tình đó hay không. Như ở tại Ferguson chẳng hạn thì là da đen là chiếm đa số, cũng như là da trắng ở đó, nhưng mà khi một cảnh sát viên da trắng mà bắn da đen thì có những cái chuyện mà họ nói rằng do cái việc kỳ thị. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có những cái bản tin nói rằng những cái việc mà dính líu đến cái việc mà phạm pháp, tội ác thì là phần đông là người da đen ở Ferguson chẳng hạn. Thì cái việc ở Wisconsin thì cũng vậy, cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà biểu tình nhân cái cơ hội này thì đã xảy ra nhiều nơi gay lắm. Và tuần qua thì cũng có cái việc mà cảnh sát da trắng bắn một người Mỹ Tây Cơ, làm cho chính phủ của Mỹ Tây Cơ bây giờ cũng nhúng tay vào. Vì vậy cho nên là cảnh sát cũng đang, cơ quan cảnh sát cũng đang là điên đầu với những cái vụ này. Và dĩ nhiên là khi mà điên đầu như vậy thì cũng liên quan đến cái việc mà ông Obama, thì ông Obama cũng đã nói lên cái vấn đề này cũng nhiều rồi. Và ông cũng đã có ví dụ, ông nói đó là cái hình ảnh của ông hồi trước chẳng hạn, thì vân vân và vân vân, trong những bài diễn văn của ông thì ông cũng đề cập tới. Và nói về ông Obama thì hiện thời ông cũng đang chỉ trích một nhóm những thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa gồm 47 người vì ngày hôm qua là họ cảnh cáo rằng Iran bất kỳ cái thỏa thuận về nguyên tử nào mà thương lượng với ông Obama có thể chỉ kéo dài cho đến khi ông rời nhiệm sở vào đầu năm 2017 mà thôi. Cho nên phe Cộng Hòa này coi bộ nôn lắm lắm, chờ ông này, ông thôi cái chức tổng thống. Và ông Obama nói là những cái bài báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai rằng hành động của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa là đầy mỉa mai vì họ có vẻ như đứng về phía thành phần bảo thủ ở Iran. Và ông nói rằng đây là một cái liên minh hơi lạ thường một tí. Và Ngoại trưởng Iran là Javad Zarif cũng đã chỉ trích bức thư của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa và nói rằng nó không có giá trị pháp lý và chủ yếu là một chiêu tuyên truyền. Và ông cho biết nếu mà chính quyền Hoa Kỳ hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với Iran thì xem như là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Vâng, ông, các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa nói như thế thì cũng đúng, là bởi vì theo đúng như là cái bức thư của các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa gửi cho chính quyền của Iran có nói đó, là nếu mà cái thỏa thuận của Hoa Kỳ với lại Iran mà được ký ban hành bởi Tổng thống, tức là Tổng thống đã sử dụng cái quyền hành pháp mà không có thông qua quốc hội bỏ phiếu, thì lẽ đương nhiên là sau khi mà ông Obama hết nhiệm kỳ, nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì họ hơi mừng sớm, là bởi vì chưa chắc là vị Tổng thống kế tiếp là Đảng Cộng Hòa chăng. Nếu cũng là Đảng Dân Chủ thì đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả. Mà nếu mà là Đảng Cộng Hòa đấy thì ông Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ này có thể sẽ ký một cái lệnh hành pháp là hủy bỏ những cái quy ước mà ông Obama đã ký trong ngày hôm nay. Đảng Cộng Hòa đó thì họ có hành động như vậy là trong một cái chỉ có vài ngày sau khi mà ông thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã đến nói chuyện, đọc một cái bài diễn văn trước Quốc hội, mà trong đó thì đa số là Đảng Cộng Hòa hiện nay với cái lời mời của ông chủ tịch của Hạ viện là ông John Boehner. Thì ông Netanyahu trong cái bài nói chuyện này, ông cũng có nói là Hoa Kỳ đã chấp thuận một cái thỏa thuận, có thể chấp thuận một cái thỏa thuận là giống như là vẽ đường cho hưu chạy, là có thể sẽ được cho phép bên Iran mở đường cho họ để mà họ có thể chế ra một cái quả bom nguyên tử. Và điều này Do Thái cũng như là tất cả các quốc gia trên thế giới đều không có mong muốn. Anh Dương Phục.
Trong lúc ngăn chặn Iran để mà có thể chế ra quả bom thì các ông đã ném bom cho nhau rồi. Cái vụ này nó như thế này, cái lá thư này đó, cái nhằm mục đích đúng của nó là thư ngỏ của chỉ có 47 nghị sĩ ký tên, đây là thư ngỏ gửi cho lãnh tụ ở tại bên Ba Tư, tức là Khamenei đó. 47 nghị sĩ ký tên thì đều là Cộng Hòa cả. Cái thơ được gọi là thơ ngỏ mà gửi cho bên xứ Ba Tư, nhưng mà thật ra nó là cái chính là nhắm vào ông Obama. Thì cái nội dung của nó nói rõ, khẳng định rằng là dù cho bây giờ thì cái cuộc đàm phán vẫn còn đang tiếp tục chưa chắc, dù cho có đạt được một thỏa thuận thì thỏa thuận này thì không có giá trị gì, bởi vì ông Obama đã nói trước là sẽ việc không có thông qua Quốc hội, không cần được Quốc hội phê chuẩn nếu đạt được thỏa thuận. Vì thế cho nên đây là một cái thứ mà lời qua tiếng lại mà có thể xảy ra được. Và cái giá trị của nó quả thật nếu mà có ký được cái thỏa thuận đi nữa thì đây chỉ là một cái giá trị có tính cách hành pháp mà thôi, không được Quốc hội thông qua và nó sẽ không có giá trị, chỉ có giá trị tạm thời khi nào mà ông Obama còn là tổng thống, bởi vì Quốc hội coi như là đây là cái ký riêng giữa ông Obama và ông lãnh tụ của cái xứ Tehran mà thôi. Thì nhưng mà cái này là một cái game giữa hai đảng với nhau. Thật sự ra cái cuộc đàm phán nó đã kết thúc đâu, nó cái vòng đàm phán kế tiếp được quyết định vào ngày 15 tháng tới và cố gắng là đến cuối tháng 31 tháng 3. Ông Obama nói rằng hy vọng là sẽ có thể đạt được vào cuối tháng này, nhưng mà ông cũng nói thêm có vẻ rất là nhượng bộ rằng là nếu mà những cái bảo đảm là Tehran phải tuân hành những cái việc kiểm soát rất là gắt cao của phía Hoa Kỳ và đồng minh, tức là 6 quốc gia đó, 5 quốc gia cộng với lại Trung Cộng mà Tehran không chịu đó, thì ông mới có thể là rút lui, không có đàm phán, không có thương lượng gì nữa hết, coi như là cái cuộc mà gặp gỡ như bao lâu nay là hỏng. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là quả thật, nếu cái chữ là Tổng thống vịt què thì nó áp dụng đúng trong trường hợp này. Ông có muốn thương thuyết cái gì đi nữa mà ông qua mặt Quốc hội thì nó cũng chẳng có giá trị gì. Và cái cuộc bầu cử trở lại đó anh Quang Hưng, chắc chắn không phải là Dân Chủ mà về phe Cộng Hòa đắc cử Tổng thống là cái chắc rồi.
Oh yeah, sure. Nhưng mà có một cái gương mặt mà cũng sáng giá của cái phe Dân Chủ là ông Jim Webb đó anh. Và bà Hillary Clinton nữa đó, coi chừng. Tại vì bà Hillary Clinton là coi bộ là người ta cho rằng sáng giá ghê lắm. Và nếu mà bà đắc cử, mà đó là những cái tin đồn đoán đó, và nếu ông Jim Webb này không có thắng cử tổng thống mà ông đứng làm phó tổng thống, thì chúng ta sẽ có đệ nhị phu nhân. Tại vì bà đệ nhị phu nhân người Việt, tại vì vợ ông Jim Webb là người Việt, đúng không?
Dạ.
Bây giờ có muốn đánh cá không?
Ông Jim Webb là một cái người mà rất là có tiếng trong cộng đồng người Việt, bởi vì ông đã từng là cựu chiến binh đi lính cái thời ở Việt Nam, và sau này trong cái thời chính phủ trước á, thì ông đã từng là giữ chức là Bộ trưởng Bộ Hải quân và cũng là từng thượng nghị sĩ. Ông là một trong những nhân vật, bây giờ báo chí được nói thì ông như là vật sáng giá, chứ bà Hillary Clinton hay là ông Joseph Biden thì coi như là bị cái vết là đã cộng tác, đã dính với ông Obama nhiều quá, và cái điểm Obama bây giờ đường xuống dốc lắm, khó lòng lắm. Những cái tin tức khác đó liên quan đến ngoài cái chuyện mà Iran nó đương là nổ, thì cái vụ mà tại Ukraine cũng là một cái nhức nhối cho chính quyền Obama. Chúng ta cũng thấy rằng là những cái cuộc đàm phán giữa các quốc gia Pháp, Đức, Nga và Ukraine tiến tới một giải pháp hòa bình thực sự là không chắc chắn, không có bảo đảm. Bây giờ mặc dù là hai bên cũng đã đồng ý là rút quân, thế nhưng mà những vi phạm vẫn liên tiếp và xảy ra. Ngày hôm qua đó thì ông Obama đã tiếp ông chủ tịch của Hội đồng Âu Châu ở tại Hoa Thịnh 4 để mà bàn về cái kế hoạch chống lại những cái nỗ lực của Nga. Nga bây giờ thấy rõ rằng là có cái ý đồ là muốn tách riêng ra cái khu, biệt lập một cái khu ở phía đông Ukraine ra khỏi chính quyền trung ương ở Ukraine. Tuy nhiên ông chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Donald Tusk, đến hiện giờ đương viếng thăm Hoa Kỳ, trước đây ông đã từng là thủ tướng của cái xứ Ba Lan đó, thì là biết là những cái nước ở quốc gia ở châu Âu cũng chưa đoàn kết nhau thật sự, chưa đồng ý nhau hoàn toàn về những cái biện pháp nào trừng phạt để nhắm vào Nga, về cái chuyện mà Nga rõ ràng đứng sau lưng cái phe ly khai để mà gây ra những bạo động ở trong vùng đông của Ukraine. Chị Thu Nga.
Dạ vâng. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times về Chủ tịch Hội đồng Châu Âu là ông Tusk đó, từng là Thủ tướng Ba Lan, cho biết là Âu Châu vẫn chưa có sẵn sàng thắt chặt hơn những cái biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thái độ của ông Putin, lúc nào cái gương mặt của ông cũng lạnh lùng và giống như là ông thách thức. Nhưng mà Trong một cái bản tin khác thì Ngũ Giác Đài ngày hôm qua loan báo là có khoảng 750 xe tăng của lục quân Hoa Kỳ chiến xa và cũng như là những cái vũ khí khác đến cái vùng Latvia ở vùng biển Baltic, và khoảng 3.000 binh sĩ từ sư đoàn 3 bộ binh cũng đã được điều động tới các nước vùng Baltic này vào tuần sau trong cái nhiệm vụ mà huấn luyện các lực lượng vũ trang. Và vì vậy cho nên là chúng ta thấy là một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài tả là 90 ngày điều động binh lực là một nhiệm vụ huấn luyện nhằm trấn an các nước đồng minh NATO lo ngại về khả năng Nga gây hấn ở những nơi khác ở châu Âu. Và nói về cái gây hấn đó thì chúng ta cũng thấy rằng có một cái bản tin mới sáng hôm nay là Việt Nam truy đuổi tàu của Trung Cộng, có đúng vậy hay không? Rõ ràng là tàu Trung Cộng đã gây hấn đi vào xâm phạm cái lãnh hải của Việt Nam. Nhưng mà khi mà người ta hỏi là cái tàu gì thì mấy ông ở Việt Nam nói rằng là tàu lạ, họ cũng vẫn gọi là tàu lạ. Và khi hỏi là có phải tàu của Trung Cộng hay không thì một đại tá tên là Lê Tiến Hưng là tham mưu trưởng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết rằng mình bây giờ phải nói rõ cái tàu nước ngoài chứ không phải là tàu của Trung Cộng được. Và khi mà bắt tận tay, dây tận tráng thì mới khẳng định là tàu đó là tàu của nước nào rồi mới lập biên bản. Trong khi đó thì báo chí của Việt Nam thì nói rằng các ngư dân địa phương cho biết là cái chiếc tàu lạ mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép có kiểu tương tự với chiếc tàu của Trung Cộng từng đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hồi tháng 5 năm 2014. Lúc nào cũng tàu lạ và người lạ hết.
Vâng, nói về Biển Đông đó thì vào ngày hôm qua là ông Ngoại trưởng của Trung Cộng là ông Vương Nghị có phát biểu có nói rằng đó là Biển Đông là cái sân nhà và là cái sân riêng của Trung Quốc. Trung Quốc có muốn làm cái gì đi chăng nữa thì cũng là cái làm trong cái khu vực của mình. Cái điều này, cái lời mà phát biểu của ông Vương Nghị coi như là đã gây khá nhiều sửng sốt đối với lại nhiều người. Có nhiều người cho rằng đó là cái lời tuyên bố này vừa thô bạo mà vừa ngạo mạn mà lại vừa sai với lịch sử. Bởi vì trong quá khứ chúng ta thấy là phía Trung Cộng là cái nơi mà luôn luôn đi chiếm nhà cũng như là chiếm sân của người khác. Ông một cái lời nói của ông Vương Nghị cũng là cái để mà đáp lại về những cái sự chỉ trích của nhiều quốc gia nói rằng là Trung Cộng bây giờ họ đang bồi đắp nhiều cái bãi đá ngầm thành những cái hòn đảo nhân đạo để mà xây dựng một số những cái căn cứ trên Biển Đông. Và cái việc mà người ta cũng nhận định đó là cái tuyên bố này cũng như đây là một cái kiểu hù họa với các quốc gia trong cái tổ chức ASEAN và cũng để cô lập luôn cả Phi Luật Tân và Việt Nam. Bởi Việt Nam thì đang tố cáo Trung Cộng là chiếm những cái hòn đảo của Việt Nam, còn Phi Luật Tân thì đã đưa Trung Quốc đến để mà tòa quốc tế để mà phiên xử trong cái vụ này đã anh Dương Phục.
Vâng, ngoài những cái chuyện mà tố cáo mà đưa ra tòa án quốc tế thì Phi Luật Tân mới đây lên tiếng rất là mạnh mẽ cái vụ mà Trung Cộng rõ ràng là khai thác một cách công khai, không có giấu giếm gì cả để mà xây những cái hòn đảo nhân tạo và chiếm những cái khu vực mà của Việt Nam ở trên đảo Trường Sa. Việt Nam thì cũng đã ra thông báo chính thức để phản đối và là còn yêu cầu là Trung Cộng là hãy phải rút lui hết tất cả những cái công trình xây cất ở trên đảo Trường Sa. Nhưng mà phía Trung Quốc ngay lập tức là phản ứng là đây là cái việc chuyện đương nhiên của Trung Quốc trong cái lãnh thổ của Trung Quốc. Thành thử cái vụ này cũng chả đi đến đâu, có chỉ là những cái võ mồm mà qua lại giữa các phát ngôn viên từ Bắc Kinh, từ Hà Nội và từ Phi Luật Tân. Ngay cả cái vụ kiện đó người ta thấy gần như là kiện lấy lệ mà thôi, bởi vì Trung Quốc cũng đã lên tiếng rằng là không chấp nhận khi mà kiện để mà gọi là ra tòa án quốc tế, nhưng mà không có một bên thì nó cũng chẳng không có cái giá trị gì cả. Trở lại cái cuộc chiến ở tại bên Iraq đó, thì cái ông tướng Dempsey, ông Martin Dempsey đó là ông tướng coi như là thẩm quyền nhất, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng của Liên quân Mỹ đã sang bên Iraq. Và ông có những cái tuyên bố đặc biệt về cái việc mà không kích ISIS mà lâu nay đã được coi như là không có hiệu lực bao nhiêu cả, thì ông lên tiếng bênh vực cái việc mà không quân Mỹ và đồng minh không kích ISIS như là một giải pháp. Tuy rằng ông đã nói rằng là không có hoàn toàn tiêu diệt được quân ISIS, Thế nhưng mà hiện nay ông bảo rằng là nếu mà cái những cái lời kêu gọi đốc thúc rằng là không quân phải gia tăng những cái vùng không kích và làm nhiều đợt công kích mạnh mẽ hơn, thì ông bảo rằng ông tuyên bố rõ ràng là đó không phải là một giải pháp để giải quyết cái vấn đề mà cái lực lượng của ISIS. Ông cho rằng là cái cuộc chiến này đó, ông kêu gọi rằng tất cả các quốc gia đồng minh và dân chúng ngay tại Hoa Kỳ phải kiên nhẫn, sự kiên nhẫn trong chiến lược. Ông nói nhắc đi nhắc lại như vậy trong cái cuộc chiến chống ISIS ở Iraq, Syria, và vẫn phải tiếp tục những cái cuộc không kích hiện nay. Thế nhưng mà ông không chủ trương mở rộng. Thành thử những lời tuyên bố của ông được phụ đề là nó có tự nó có cái sự mà mâu thuẫn. Ông này đã tuyên bố rất là nhiều lần không có hoàn toàn đồng thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc về cái việc là cái giải pháp không quân là giải pháp cuối cùng. Ông cũng đề nghị là có cái sự liên minh cần phải thỏa thuận nhiều hơn và bàn những một cái chiến lược hơn. Và trong đó thì ông cho rằng cái vai trò của chính quyền ở tại Iraq đóng vai trò quan trọng trong cái việc diệt trừ ISIS ở bên Iraq, chứ không phải là hoàn toàn trông cậy vào không quân. Ông Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Hoa Kỳ, ông tướng Dempsey cũng đã gặp gỡ ông Tham mưu trưởng của Liên quân Pháp khi mà ông đến thăm cái hàng mục không mẫu phạm của Pháp bây giờ đang được di chuyển về cái phía bên Iraq để mà tham gia, từ đó tham gia những cái cuộc không tạc ở tại bên Iraq. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ISIS vẫn coi bộ là khó mà bị tiêu diệt hết lắm, và liên minh cũng như là các máy bay chiến đấu là yểm trợ quân đội Iraq trong cái nỗ lực mà tiến quân giành lại những cái vùng đất rơi vào các tay súng của nhà nước Hồi giáo, đã thực hiện hơn 2.300 cuộc không kích ở Iraq và Syria kể từ tháng 8 năm ngoái cho tới nay. Và các cuộc cái không kích này bao gồm việc mà tăng cường mới đây đáp ứng yêu cầu của chính phủ Iraq để mà giúp bảo vệ các di tích cổ đang bị các phần tử chủ chiến phá hủy trong mấy tuần nay. Và chúng ta thấy rằng những cái di tích này đẹp vô cùng mà họ phá. Và trong một phát biểu tối hôm qua thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon nói rằng ông rất là phẫn nộ trước việc phá hủy các di tích văn hóa, trong đó có địa điểm Hatra ở miền Bắc Iraq đã được UNESCO công nhận là địa điểm di sản thế giới. Và ông Ban này kêu gọi cộng đồng quốc tế phải là giúp để chấm dứt những cái cuộc tấn công kiểu này, cũng như là việc buôn bán trái phép của họ. Và các cuộc không kích tiếp diễn do Hoa Kỳ dẫn đầu, chưa có mở rộng chiến dịch kéo dài tuần này của lực lượng Iraq và các dân quân Shia nhằm tái chiếm cái thành phố Tariq.
Dạ vâng, trong cái trường hợp mà anh Dương Phục mà bị treo ngược lại vài tiếng đồng hồ, thế nào anh cũng thở không có ra. Vậy mà có một cái câu chuyện về một đứa bé gái mới có 18 tháng tuổi thôi, trong một cái chiếc xe đi chung với bà mẹ mà bị lật ở một cái con suối, rồi đứa bé này đã bị lật ngược lại như vậy 14 tiếng đồng hồ, và khi mà người ta đã khám phá ra đứa bé đó thì đứa bé bị treo ngược ở trong cái ghế an toàn, vẫn còn thở thôi nhưng mà không có cử động. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay bé đã trở lại tương đối rất là khả quan. Đây là một cái chuyện nó xảy ra tương đối khá là kỳ diệu, anh Dư Phục ạ.
Vâng, không cần là bị treo ngược thì cũng đã thở không ra rồi khi mà nói tin đua với anh ấy nhỉ. Vâng, các ông thì bị các bà treo ngược hoài đó mà, đâu có sao đâu. Nói như vậy đó thì vâng, thì nói đùa một chút thôi, để mà nói để dẫn tới cái tin này cũng vui ngộ nghĩnh lắm. Đó là nhân cái ngày phụ nữ thế giới đó. Ngày phụ nữ thế giới đúng ra là ngày mùng 8 vừa qua rồi, tức là hôm chủ nhật vừa qua rồi. Hôm nay chúng ta nhắc cái tin này coi như trễ, nhưng mà vui lắm khi mà ông Tổng thư ký Ban Ki-moon ở New York đó, ông dẫn đầu mới cuộc diễn hành của các hội đoàn phụ nữ, và trong đó thông trong cái đám biểu tình có rất là nhiều nam giới, để mà giơ cao biểu ngữ bích chương ca ngợi người phụ nữ nhân ngày phụ nữ thế giới. Và ông Ban Ki-moon này, ông này ông lấy điểm phụ nữ quá, là ông bảo là đòi hỏi là phụ nữ phải được ưu tiên và là phải là trung tâm của thế giới. Wow, thế này thì không biết là chị Thu Nga thì nghe có đã quá rồi. Năm nay là cái năm kỷ niệm 20 năm cái ngày hội nghị thứ tư về phụ nữ với 189 quốc gia đến họp ở tại ở New York và đã có cuộc diễu hành ở trên đường phố ở tại Times Square vào ngày chủ nhật vừa qua. Thì có nhân cái vụ này thì chúng tôi có đọc một cái bài, không biết là chắc cái này là chị Thu Nga thích lắm đây, nói rằng là người phụ nữ, thử tưởng tượng nếu thế giới này không có người phụ nữ thì phe nam sẽ tê liệt hết, không có, coi như là thế giới không còn nữa. Tại vì người ta bảo rằng là nếu không có phụ nữ thì không có đàn ông. Không biết là anh Quang Hưng có đồng ý như vậy không?
Rõ ràng là như vậy. Rồi chứ còn gì nữa. Không có phụ nữ sẽ có đàn ông. Phải không Quang Hưng?
Chị nói đúng như vậy. Tại vì phụ nữ là sanh con. Nhưng mà đâu cần phải phụ nữ sanh con đâu. Là bởi vì là ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Ông không ông đâu cần phụ nữ đâu. Vẫn có con như thường.
Dương Phục nói ông làm khó chịu. Ông đó làm cho mình khó chịu thật. Đúng vậy, đàn ông bây giờ đâu cần đàn bà sanh con. Nhưng mà cũng giống như cái câu hỏi người ta hỏi, con gà ra trước hay là cái trứng ra trước? Đố quý anh. Không có phụ nữ không có đàn ông. Như vậy cái trứng trước hay là cái gà trước?
Không có phụ nữ không có đàn ông ấy hả? Không có phụ nữ, không có đàn ông sao phụ nữ sanh được?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đàn
như
ông
vậy
phải
là
có
không
trước.
Có con, không
dạ,
có con
vâng.
Gà sao có trứng? Nhưng mà nếu mà không có trứng
vậy
sao
là
có con gà?
Có con gà trống trước rồi sau đó mới là có con gà mái.
Cái này
vâng.
Chắc là phải nhờ thính giả gọi vào mới được. Vâng, đến đây thì phần điểm tin và đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị có một ngày tươi rằng lù tù mù nhưng mà hết mưa rồi, được bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.